Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 125. Giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Thiên Quang. Biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 12 tháng 4 năm 1999. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Mời mở kinh bổn ra. Xem bài kệ thứ năm, bài kệ tụng thứ năm. Chúng ta đọc kinh văn một lần đối chiếu chỗ này. Tam thế sở hữu chư Như Lai, thú nhập Bồ Đề phương tiện hành, nhất thiết giai ư Phật thân hiện, tự tại âm thiên chi giải thoát. Đây là Quán Thế Ngôn Âm Tự Tại Phạm Thiên, bài tán tụng của Ngài. Tán tụng cũng chính là báo cáo tâm đắc tu học của bản thân Ngài. Trong văn trường hàn, chúng ta nhìn thấy pháp môn sở đắc của Ngài. Nói pháp môn sở đắc chính là dân gian nói đắc đạo. Ngài thành Phật đắc đạo rồi. Ngài dùng phương pháp gì thành Phật đắc đạo? Đây chính là ý nghĩa chữ môn ở chỗ này nói. Phương pháp thành Phật đắc đạo rất nhiều. Trong kinh Phật thường nói 84,000 pháp môn, pháp môn vô lượng. Có thể thấy không phải một phương pháp thành Phật đắc đạo. Phương pháp có rất nhiều rất nhiều. Điều này là chính xác. Điều này mới là hợp lý. Nguyên nhân tại sao? Bởi vì tất cả hết thảy các pháp đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này mới có thể hiểu thông. Điều này là những người từng trải qua thời xưa thường nói. Người từng trải chính là người tu hành chứng quả đắc đạo. Họ nói tất cả con đường lớn đều thông đến Trường An. Trường An là kinh đô của Trung Quốc thời xưa. Một con đường bất kỳ đều có thể thông đến Trường An. So sánh Trường An với Phật đạo, cũng chính là nói tất cả con đường pháp môn đều có thể tu hành chứng quả. Cho nên pháp môn làm gì có nhất định. Chẳng qua trong chỗ này có một nguyên tắc. Nguyên tắc này tương ưng với tánh đức thì liền có thể chứng quả. Trái với tánh đức thì không thể chứng quả. Chân tướng chính là sự việc như thế. Pháp môn của Bồ Tát sở đắc là ức niệm Bồ Tát giáo hóa nhất thiết chúng sanh phương tiện giải thoát môn. Do đó biết được phương diện quán sát của họ rất rộng. Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sanh, chính là tứ hoằng thệ nguyện, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Là Ngài tu pháp môn này, tu pháp môn này thành tựu. Thành tựu chính là tương ưng. Tương ưng như thế nào? Tương ưng này tương đối khó. Thật ra mà nói, người căn tánh trung hạ mức độ khó khăn của họ quả thực có tồn tại. Cần phải thật sự lý giải được điều nói trên kinh. Một tức tất cả, tất cả tức một, mới có thể khế nhập. Nếu như một không phải nhiều, nhiều không phải một, thì pháp môn này quý vị không có biện pháp tương ưng, không có biện pháp trong pháp môn này đắc tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là chân tâm. Kệ tán tụng của Ngài, hai câu phía trước chính là hành phương tiện giáo hóa chúng sanh. Tam thế sở hữu chư Như Lai. Như Lai ở chỗ này là nói hiện thân. Trên kinh thường nói chư Phật Bồ Tát không có thân tướng, không có thân tướng mới có thể hiện tất cả thân tướng. Giống như nói trong Phẩm Phổ Môn 32 ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, 32 loại, 32 chủng loại, trong mỗi một chủng loại vô lượng vô biên. Cũng chính là thân tướng vô lượng vô biên, đem nó quy nạp lại làm 32 loại. Điều này dễ nói chuyện. Nên dùng thân gì để độ thì Ngài hiện thân đó. Nên nói pháp gì thì Ngài nói pháp đó. Cho nên thân không phải nhất định. Không có nhất định, pháp cũng không nhất định. Không có định pháp đáng nói, cũng không có hình tướng nhất định đáng hiện. Phật có năng lực này, mỗi người chúng ta đều có năng lực này. Điều này là Phật nói lời chân thật với chúng ta. Bây giờ chúng ta nhìn thấy trong kinh, Ngài có năng lực này mà chúng ta không có. Năng lực này của chúng ta mất đi rồi. Cái mất này không phải thật sự mất đi. Phật nói với chúng ta là quý vị lạc mất, là lạc mất, không phải thật sự mất đi. Khi nào quý vị giác ngộ thì công năng đức dụng này của quý vị hiện tiền. Năng lực này vốn là có. Tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều đầy đủ. Tại sao? Quý vị có Phật tánh. Nhà Phật nói chân như bổn tánh, cũng gọi là chân tâm. Quý vị có chân tâm. Chân tâm chính là bổn tánh. Nên chân tâm gọi là Phật tánh, cũng gọi là pháp tánh. Nó là căn nguyên nguồn gốc của hư không pháp giới tất cả chúng sanh. Đều là sanh từ căn này. Cho nên hư không pháp giới tất cả chúng sanh và bản thân chúng ta là một thể. Chúng ta bây giờ nói sinh mạng cùng chung thể. Quả thực hư không pháp giới tất cả chúng sanh và chúng ta là một sinh mạng cùng chung thể. Nếu quý vị có thể nhận thức rõ ràng sự việc này, thì quý vị là Bồ Tát. Nếu đem sự việc này chứng thực, quý vị đã thành Phật. Thật sự chứng thực rồi. Chính xác như vậy. Cho nên, không có thân tướng nhất định có thể hiện tất cả thân tướng. Không có cách nói pháp nhất định nên có thể tùy ý nói pháp. Phật Bồ Tát hiện thân nói pháp có tâm hay không? Tâm này chúng ta nên nói chân tâm hay vọng tâm? Chư Phật Bồ Tát dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Còn phàm phu chúng ta dùng chân tâm bên trong xen lẫn vọng tâm. Các vị cần phải hiểu được, không có chân tâm thì nhất định sẽ không có vọng tâm. Người dùng vọng tâm xen lẫn chân tâm, vọng là y chân mà khởi. Không có chân làm gì có vọng. Cho nên bản lĩnh của chư Phật Bồ Tát dùng chân tâm không mang vọng tâm. Phàm phu chúng ta khác chính là chỗ dùng chân tâm xen lẫn vọng tâm. Kết quả rất không may, vọng tâm làm chủ, chân tâm không thể làm chủ. Giống như trong nhà quý vị mướn người làm vậy. Quý vị là chủ nhân, đó là người làm của quý vị. Bây giờ trở thành người làm chủ trong nhà, người chủ làm người làm, đảo lộn hết rồi. Phàm phu chính là tình hình này. Chúng ta hôm nay là người làm trong nhà, nghe người chủ sắp xếp. Điều này trong kinh Phật nói là người đáng thương xót, thật đáng thương. Người giác ngộ thì không giống nhau, họ là chủ trong nhà, người làm là nô tài. Trong kinh Phật, ví dụ này rất hay. Chúng ta có được gợi ý từ ví dụ. Nếu như chúng ta học Phật Bồ Tát, chân tâm làm chủ, chân tâm làm chủ thì rất tự tại. Học đối với người, đối sự, đối vật, một lòng chân thành, không có mảy may giả dối. Quý vị thử làm xem, có thể làm như thế thì cuộc sống của quý vị vô cùng tự tại, vô cùng vui vẻ. Nếu như quan niệm của chúng ta sai lầm, người nước ngoài thường nói quyền giữ bí mật đời tư. Bí mật đời tư ấy rất đau khổ, giấu người khác mọi thứ, chỉ sợ bại lộ. Quý vị nói áp lực cuộc sống nặng biết bao. Nếu như tất cả đều ngay thẳng thì giải phóng rồi. Giải phóng từ trong nội tâm, từ gốc rễ, đó mới là đắc đại tự tại chân chính. Cho nên chư Phật Bồ Tát dùng tâm, dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Bồ Tát hiện thân, vọng tâm là bản thân có suy nghĩ, đó là vọng tâm. Chân tâm không có tác ý. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng. Không phải nói Phật Bồ Tát nghĩ bây giờ nên biến thân gì đi giúp đỡ họ. Có suy nghĩ này thì trơ vào ý thức, đó là vọng tâm làm chủ. Chư Phật Bồ Tát chưa từng khởi tâm động niệm, chưa từng phân biệt chấp trước. Trong kinh Phật nói pháp nhĩ như thị. Pháp nhĩ là dáng vẻ tự nhiên này. Phàm phu chúng ta cho dù là xử sự đãi người tiếp vật, trước tiên sẽ khởi tâm động niệm. Hôm nay chúng ta phải tiếp kiến một người, thử nghĩ nên dùng phương thức gì giao tiếp, nói chuyện với người đó, tiếp xúc như thế nào, đều rơi vào trong ý thức, hoàn toàn vọng tưởng làm chủ nhà. Điểm này chúng ta cần học Phật Bồ Tát. Ngay thẳng, thẳng thắn. Nhất định không có tác ý. Tôi phải nghĩ sẵn giảng pháp thế nào. Không có suy nghĩ này. Người thế tục chúng ta nói ngây thơ, hoàn toàn dùng thái độ ngây thơ, tiếp xúc tự nhiên với tất cả vạn vật, tất cả chúng sanh. Bây giờ nói giao lưu, kết giao. Như thế chính là sống cuộc sống của Phật Bồ Tát. Quán Thế Ngôn Âm Tự Tại Phạm Thiên, Ngài từ pháp môn này chứng nhập, thú nhập Bồ Tát phương tiện hành. Bồ Tát là tiếng Phạn, ý nghĩa là giác ngộ, giác mà không mê. Phía trước một câu nói Như Lai, không nói Phật. Điều này có dụng ý. Nếu như nói Phật là nói trên hiện tướng, Như Lai là nói trên tự tánh. Chỉ có tự tánh tương ưng với Bồ Đề, chúng ta có thể tùy thuận tự tánh. Đó là giác mà không mê. Tùy thuận suy nghĩ của bản thân là mê, không phải giác. Nhất định không được tùy thuận suy nghĩ của bản thân. Suy nghĩ của chúng ta nhất định là sai lầm. Đừng cho rằng suy nghĩ của bản thân là đúng đắn. Vậy là hoàn toàn sai. Tại sao suy nghĩ của bản thân là sai lầm? Quý vị có ngã chấp, có phân biệt. Suy nghĩ của quý vị làm sao có thể đúng đắn được? Nói cho rõ ràng một chút. Quý vị có suy nghĩ tự tư tự lợi, xen lẫn vào trong, thì kiến giải suy nghĩ của quý vị sai. Tại sao Phật Bồ Tát đúng? Họ chánh giác, giác mà không mê. Nhất định không có suy nghĩ tự tư tự lợi. Ngã chấp phá đi rồi. Kinh Kim Cang nói, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thì suy nghĩ của quý vị chân chính. Nếu như quý vị vẫn có ngã, có nhân, vẫn còn thị phi nhân ngã, vẫn còn tham sân si mạng, quý vị phải biết được cách nhìn, cách nghĩ của quý vị nhất định là sai lầm. Nhất định không thể nương, nương theo cách nhìn, cách nghĩ của bản thân đi làm việc. Đó chính là tạo tội nghiệp. Quý vị làm chuyện tốt, lợi ích chúng sanh là nghiệp thiện. Quý vị làm việc ác, tổn hại chúng sanh, lợi ích bản thân là ác nghiệp. Sau này ác nghiệp đọa vào ba đường ác, thiện nghiệp sanh vào ba đường thiện, không ra khỏi luân hồi lục đạo. Cho nên bất luận quý vị làm thiện hay ác đều không phải chánh giác, đều là sai lầm, đều là mê. Người giác ngộ, chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian này của chúng ta, cũng là đoạn ác tu thiện, nhưng không giống với đoạn ác tu thiện của chúng ta. Họ đoạn ác không chấp tướng đoạn ác, Tu thiện không chấp tướng tu thiện. Trong niệm niệm của họ chỉ có chúng sanh, không có ngã. Điều này gọi các ngài là chánh giác. Trong niệm niệm có ngã chính là không giác, chính là mê. Trong Khởi Tín Luận Bồ Tát, Mã Minh nói rất hay: bổn giác bổn hữu, bất giác bổn vô. Bổn giác là Bồ Đề, là vốn có. Do đó biết được chúng ta hôm nay tự tư tự lợi suy nghĩ này vốn là không có. Nói cách khác, lục đạo luân hồi vốn không có. Không những lục đạo luân hồi vốn không có, ngay cả tứ thánh pháp giới vốn dĩ cũng không có. Tứ thánh là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật, vốn ra cũng không có. Đến từ chỗ nào? Đến từ vọng tưởng phân biệt. Lục đạo đến từ chỗ nào? Lục đạo là vọng tưởng phân biệt cộng thêm chấp trước biến hiện ra. Đạo lý này cần hiểu được. Chân tướng sự thật cần phải nhận thức rõ ràng. Chư Phật Bồ Tát từ bi thị hiện, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Giúp đỡ điều gì? Giúp đỡ họ phá mê khai ngộ. Đây là dạy học. Bởi vì bản thân chúng sanh không giác, cho nên mới gây ra biến cố nhiều như vậy. Tạo tác nghiệp tội vô lượng vô biên, chiêu cảm ác báo khổ báo. Những sự việc này tôi ở trong bài giảng đã từng nói qua. Chính trị không thể giải quyết. Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian này, thân phận của Ngài là Dương Tử. Nếu như chính trị có thể giải quyết vấn đề này thì Ngài đã làm quốc vương rồi. Chính trị không thể giải quyết, quân sự cũng không thể giải quyết. Ở trên kinh điển chúng ta đọc được, trước lúc Phật Thích Ca Mâu Ni chưa xuất gia, võ thuật của Ngài rất cao cường. Ngài có thể làm tướng quân, có thể làm nguyên soái. Quân sự không thể giải quyết, cho nên Ngài cũng không làm. Lại nói với quý vị, kinh tế càng không thể giải quyết. Bây giờ toàn thế giới liều lĩnh nhắm đến con đường kinh tế mà đi. Chúng ta thử nghĩ xem, xã hội bây giờ là tình trạng gì? Sau đó chúng ta sẽ cảm thấy vấn đề này kinh tế không thể giải quyết. Kinh tế không những không thể giải quyết, mà kinh tế mang đến tai hại vô cùng nghiêm trọng. Tuyệt đối không chỉ chiến tranh. Tăng trưởng tham dục của tất cả chúng sanh, tham mà không chán, như vậy vẫn được sao? Tăng trưởng lòng tham nhất định sẽ làm tất cả những việc tổn người lợi mình. Mỗi người đều làm tổn người lợi mình. Do đó phát triển kinh tế sẽ bùng nổ chiến tranh. Kinh tế không thể giải quyết, khoa học kỹ thuật không thể giải quyết. Con đường duy nhất có thể giải quyết là dạy học. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni từ bỏ tất cả, Ngài bắt đầu từ việc công tác giáo dục xã hội. Làm người, làm công việc giáo dục phổ cập xã hội. Điều này chúng ta thấy được ở trong kinh điển tổng hợp thân phận của Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài giống như lão Khổng Tử của Trung Quốc, là một vị nghĩa dụ. Nếu dùng lời hiện đại để nói, người làm công việc nghĩa vụ giáo dục đa nguyên văn hóa xã hội. Chỉ có thông qua dạy học để mọi người giác ngộ, nhận thức rõ ràng, hóa ra bản thân với tất cả chúng sanh có quan hệ mật thiết. Cho nên chúng ta quan sát nội dung của Phật dạy học ở trên kinh điển. Điều thứ nhất dạy cho chúng ta mối quan hệ giữa người với người. Kinh Quán Vô Lượng Thọ là tịnh nghiệp tam phước, tiêu đề rõ ràng như thế. Giáo dục của nhà Phật là bắt đầu dạy từ hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp. Điều này là dạy quý vị làm người như thế nào, biết được mối quan hệ giữa người với người. Sau đó giáo dục quý vị mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, đặc biệt là ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta nhìn thấy những biểu pháp đó ở phía trước: thần chúng, thiên chúng, mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, mối quan hệ giữa con người với vạn vật trời đất quỷ thần. Đây là cả nội dung giáo dục của Đức Phật. Đến cuối cùng nói với chúng ta, tất cả người, tất cả vật, tất cả trời đất quỷ thần đều là một niệm của tự tánh chúng ta biến hiện ra. Hóa ra đồ vật này chính là mình. Tách rời tự tánh, không có một pháp đáng đắc. Lúc này, tâm từ bi yêu thương của quý vị tự nhiên từ trong tự tánh sanh ra. Quý vị sẽ yêu thương tất cả chúng sanh, tất cả vạn vật. Ở đây sẽ không phân chủng tộc, không phân tín ngưỡng. Có chủng tộc hay không? Có. Có nhiều tôn giáo khác nhau hay không? Có. Chúng ta đều nhìn thấy ở Kinh Hoa Nghiêm. Mở đầu Kinh Hoa Nghiêm triển khai cho chúng ta hơn 271 nhóm quần tộc không giống nhau, tôn giáo không giống nhau, sanh từ một gốc, là người một nhà, là bản thân. Cho nên chúng ta nhìn thấy trong Kinh Hoa Nghiêm có một chỗ vô cùng đặc thù cần lưu ý. Từng loại là đệ nhất, không có đệ nhị. Tại sao từng loại là đệ nhất? Từng loại đều sanh từ trong tự tánh, làm sao không phải là đệ nhất? Duy thức sở biến là biến hình trạng của họ, vẫn là sanh từ trong tự tánh. Chỉ cần móc nối với tự tánh, vậy đương nhiên là đệ nhất, không có đệ nhị. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, cho nên hôm nay chúng ta tới Singapore, qua lại với rất rất nhiều tôn giáo Âu Châu. Chúng ta đều tôn xưng đệ nhất. Phật giáo tôi là đệ nhất, Cơ Đốc giáo của quý vị cũng là đệ nhất, Thiên Chúa giáo là đệ nhất, Hồi giáo cũng là đệ nhất. Mỗi tôn giáo đều là đệ nhất, bình đẳng, bình đẳng nhất chân pháp giới, không có đệ nhị. Đây là lời nói chân thật, không phải người phụng thừa. Kinh Phật đệ nhất, Kinh Thánh cũng đệ nhất, Kinh Cổ Lan cũng đệ nhất, không có kinh nào không phải đệ nhất. Chúng ta qua lại với thái độ như thế, tâm này mới có thể thông cảm, tâm nối tâm. Sẽ không nói cái này của tôi là chánh pháp, cái đó của quý vị là tà pháp, cái này của tôi là thần, cái đó của quý vị là quỷ. Không phải vậy. Thần cũng là đệ nhất, ma quỷ cũng đệ nhất. Chánh pháp là đệ nhất, tà pháp cũng là đệ nhất. Nếu hiểu rõ chân tướng sự thật này, chúng ta từ ý tưởng này, trên nền tảng này, có thể dung hợp nhóm quần tộc không giống nhau, tôn giáo không giống nhau, mới có thể thật sự đạt đến hòa thuận sống với nhau, cùng tồn cùng vinh. Quan niệm rõ ràng chính xác rồi, chúng ta vẫn phải lấy hành để thực nguyện, nhất định phải thực hiện trong cuộc sống của chúng ta, thực hiện công việc của chúng ta, thực hiện trong giao tiếp, xử sự, đãi người tiếp vật. Người chánh giác hành phương tiện, tất cả điều này đều bao quát. Phương là phương pháp, tiện là ý nghĩa gì? Phương pháp thích hợp nhất, hành vi thích hợp nhất, đây gọi là hành phương tiện. Phương pháp thích hợp nhất, hành vi thích hợp nhất, tuyệt đối không phải một, nhiều loại. Hôm nay giảng đa nguyên văn hóa, Kinh Hoa Nghiêm, hai chữ Hoa Nghiêm này là tỷ dụ. Điều này quý vị đều hiểu được. Giống như một vườn hoa lớn, tất cả chủng loại đầy đủ toàn bộ, không thiếu loại nào. Vườn hoa này mới đẹp thu không xuể, tuyệt đối không nói chúng ta phải đi đồng hóa nó, đem tất cả chủng loại của hoa viên này biến thành một chủng loại, biến thành một loại có gì đáng xem? Chẳng đáng xem. Cho nên trong bộ kinh này chúng ta nhìn thấy, trong đồng có dị, trong dị có đồng, đồng không chướng dị, dị không chướng đồng, đồng dị không hai. Đây là chân lý. Do đó, chúng ta phải biết tôn trọng đối với các nhóm quần tộc. Từng loại tôn giáo không giống nhau, phải hiểu biết tôn kính. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta lễ kính chư Phật. Phật là ai? Người giác ngộ chính là Phật. Người mê thì là phàm phu. Tôi tiếp xúc rất nhiều lãnh tụ tôn giáo châu Âu, đều chắp tay gọi họ là Bồ Tát. Họ rất kinh ngạc. Tại sao lại gọi họ là Bồ Tát? Tôi nói rằng ý nghĩa của Bồ Tát là một người sáng suốt lý sự, người hiểu được đạo lý, là người thật sự giác ngộ. Quý vị có phải không? Các vị đều phải. Vậy thì đương nhiên là Bồ Tát. Vị nào không phải là Bồ Tát? Trong kinh điển tiếng Trung của chúng ta, phiên dịch ý nghĩa của Bồ Tát là bậc giác ngộ trong chúng sanh hữu tình. Chúng ta là chúng sanh hữu tình, giác ngộ rồi, vậy thì gọi quý vị là Bồ Tát. Là cổ dịch, dịch giác hữu tình là phiên dịch của Đại sư Huyền Trang. Trước đây Đại sư Huyền Trang dịch là Đại đạo tâm chúng sanh, dịch cũng rất hay. Quý vị là phàm phu, là một chúng sanh, tâm lượng của quý vị rất lớn. Quý vị hy vọng tất cả chúng sanh đều có thể sống được hạnh phúc, rất tốt đẹp. Có loại tâm nguyện này thì quý vị chính là Bồ Tát. Bồ Tát vì chúng sanh, không vì bản thân, có thể xả thân vì người. Cho nên các vị toàn bộ đều là Bồ Tát. Có trên Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy trong 53 lần tham bái, Thắng Nhiệt Bà La Môn là Bồ Tát. Chúng ta từng phỏng vấn Bà La Môn giáo, Ấn Độ giáo chính là Bà La Môn giáo. Thắng Nhiệt Bà La Môn là trưởng lão của Bà La Môn giáo. Ngài là Bồ Tát, Ngài không có thay đổi thân phận, vẫn là trưởng lão của Bà La Môn giáo. Nhưng mà Ngài quả thực chính xác là một vị Phật Bồ Tát đạo địa. Chúng ta hiểu rõ sự thật này thì hiểu được tất cả lãnh tụ tôn giáo đều là hóa thân của chư Phật Bồ Tát. Trong mắt chúng ta toàn bộ coi họ là Phật Bồ Tát. Ngày đó tôi rời khỏi hội trường, ở cửa lớp có một vị lãnh tụ Cơ Đốc giáo. Ông rất hoan hỷ. Ông nói, Ngài gọi tôi là Bồ Tát, tôi gọi Ngài là Thần. Họ gọi tôi là Thần. Hai bên tôn kính lẫn nhau. Quý vị nghĩ kiểu mẫu qua lại này hòa hợp biết bao. Cho nên ngăn cách giữa tôn giáo với nhau có thể phá vỡ. Làm gì có chiến tranh tôn giáo chứ? Quần tộc tôn giáo, nói thật ra chính là do ít tiếp xúc, hai bên không hiểu rõ, hiểu lầm sanh ra. Giả lại càng không qua lại thì hiểu lầm càng sâu, thì rất dễ dàng bùng nổ xung đột, dẫn đến chiến tranh. Nếu như thường xuyên giao lưu, thường xuyên qua lại, sinh quả cùng hòa thành nhất phiến, tai họa do người tạo ra nhất định có thể tiêu trừ. Sau khi tai họa tiêu trừ, nói với các vị, tai họa tự nhiên cũng không còn. Đây là đạo lý gì? Kinh Phật nói là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Y báo là hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Hoàn cảnh cuộc sống là chuyển từ tâm người. Cho nên tâm người thiện thì mưa thuận gió hòa. Thì hoàn cảnh tự nhiên biến thiện. Tâm người hiểm ác thì hoàn cảnh tự nhiên biến xấu. Ngay cả xem tướng đoán mạng, xem phong thủy, họ đều nói tướng tùy tâm chuyển. Điều này chính là nói tướng mạo do tâm biến hiện ra. Tâm địa lương thiện thì tướng mạo lương thiện. Tâm địa từ bi thì dung mạo từ bi. Người ác nhìn thấy quý vị cũng sanh tâm hoan hỷ. Bây giờ người nước ngoài nói từ trường không giống nhau. Mỗi một người phát ra một từ trường không tương đồng. Quý vị phát ra tâm yêu thương chân thành thì có thể nhiếp thọ chúng sanh. Hoàn cảnh cư trú, phong thủy nói phước nhân cư phước địa. Phước địa phước nhân cư. Người có phước sinh sống ở chỗ đó, phong thủy không tốt đều biến thành tốt. Người không có phước báo, phong thủy tốt biến thành xấu. Chính là đạo lý như thế. Hiểu rõ chân tướng sự thật này, chúng ta không cần đi xem tướng, không cần đi đoán mạng, cũng không cần đi xem phong thủy, tu từ tâm địa. Phật dạy chúng ta đoạn ác tu thiện. Đây là giáo dục. Công năng của giáo dục, Phật giảng trong kinh rất rõ ràng. Giai đoạn thứ nhất, cần làm cho người ác trở thành người thiện, làm cho người xấu trở thành người tốt. Đây là giáo dục. Không thể nói người này ác, người kia xấu, không cần họ khai trừ đi. Vậy là không làm tốt giáo dục. thật sự làm tốt giáo dục, học sinh xấu trở thành học sinh tốt, người ác trở thành người tốt, giáo dục của quý vị mới thành công. Khai trừ đi là giáo dục thất bại, đó không phải là giáo dục thành công. Giai đoạn thứ hai, tiếp tục nâng cao, phá mê khai ngộ, giúp họ phá trừ tất cả mê hoặc điên đảo, giúp họ giác ngộ. Giai đoạn thứ ba, nhất định phải hướng dẫn họ chuyển phàm thành thánh, giáo dục của quý vị mới viên mãn. Cho nên giai đoạn thứ nhất là dạy học cho trời người, đoạn ác tu thiện. Giai đoạn thứ hai là dạy học Phật Pháp. Phật Pháp là hành phương tiện Bồ Đề chánh giác, chuyển mê thành ngộ. Viên mãn đến giai đoạn thứ ba, chuyển phàm thành thánh, giúp đỡ tất cả chúng sanh thành Phật. Tất cả chúng sanh chứng được thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, đó đều là chuyển mê thành ngộ. Ở giai đoạn này, nếu giúp đỡ tất cả chúng sanh chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, viên mãn thành Phật đạo, đó chính là mục tiêu cuối cùng giáo dục hướng đến. Thành Phật, chúng ta nhất định phải hiểu được, nhất định đừng chấp tướng. Phật nhất định là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, kiểu dáng đó gọi là Phật. Cách học Pháp này của quý vị là cứng nhắc, là chấp trước. Phật không có tướng. Trong 10 Pháp giới, Phật tùy loại hiện thân. Chúng ta thử nghĩ câu chuyện của chùa Quốc Thanh. Hòa thượng Phong Can là Phật A-di-đà tái lai. Là một hình tướng tỳ kheo khổ, Hàng Sơn Xã Đắc là Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát tái lai. Hai vị Bồ Tát này kiếp lâu xa đã thành Phật. Ở trong nhà bếp, nhóm bếp làm việc giặt. Ở nhà bếp làm người phụ việc cho chủ bếp, làm người giúp việc. Người đó chính là Như Lai, là chư Phật. Cho nên quan niệm của chúng ta phải thay đổi. Phật Bồ Tát ở chỗ nào? Trong các ngành các nghề đều có Phật Bồ Tát. Trong mỗi tôn giáo đều có Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là nói tu dưỡng học vấn, không phải nói thân phận. Thân phận mặc dù không giống, học vấn của họ, tu dưỡng của họ giống nhau. Điều này đồng. Trong đồng có dị, dị là thân phận của họ không giống, hình tướng của họ không giống. Không những trong loài người, các ngành các nghề có chư Phật Bồ Tát, súc sanh cũng có chư Phật Bồ Tát. Chúng ta đọc được trong kinh Phật, trong một số câu chuyện cảm ứng đọc được, Phật Bồ Tát nếu giảng kinh nói pháp cho một đàn heo, họ phải biến thân thành heo, cùng sống với đàn heo, giảng kinh nói pháp cho đàn heo để độ chúng. Phật Bồ Tát nếu độ ngạ quỷ phải hiện thân ngạ quỷ. Các vị đồng tu đều biết được Quán Thế Âm Bồ Tát kiếp lâu xa đã thành Phật rồi. Ngài thật sự là chư Phật Như Lai thị hiện. Trong Phật sự của chúng ta, lập đàn diễm khẩu, đối diện đài diễm khẩu, tập tục thông thường, dùng giấy xếp thành một hình quỷ dương, mặt xanh nhe nanh. Đó là tiêu diện đại sĩ, vị đó là ai? Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát trong đường ngạ quỷ hiện thân ngạ quỷ, giáo hóa những ngạ quỷ đó. Tùy loại hóa thân, nên dùng thân gì để độ, liền hiện thân đó. Thân được hiện, đó là thân Phật, thân Bồ Tát. Đây là dị. Cho nên nói, trong dị có đồng, trong đồng có dị. Đồng không trở ngại dị, dị không trở ngại đồng. Cho nên chúng ta phải cung kính, chân thành đối với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, chúng ta mới có thể tránh khỏi lỗi lầm. Bởi vì chúng ta phàm phu mắt thịt, không biết được vị nào là Phật Bồ Tát tái lai, không biết được vị nào là Phật Bồ Tát quá thân. Tùy thuận suy nghĩ của bản thân thì tránh không được tạo tội nghiệp, khinh mạng Phật Bồ Tát, đắc tội với Phật Bồ Tát, mà bản thân vẫn không hay biết. Kinh Hoa Nghiêm hướng dẫn chúng ta, người học chính là đang học địa, làm học trò chính là một mình. Lời nói này là sự thật, không giả một chút nào. Người tu hành, người học Phật chính là một mình tôi. Ngoại trừ một mình tôi ra, tất cả hết thảy chúng sanh đều là Phật Bồ Tát thị hiện. Chúng ta lễ kính chư Phật mới làm được viên mãn. Đối với tất cả người, sự vật đều không dám giải đãi, không dám khinh mạng. Cung kính là tánh đức của bản thân, tánh đức mới hiển bày viên mãn ra. Không thể có đồng học. 53 lần tham bái của thiện tài đồng tử, thiện tài đồng tử chính là tượng trưng cho người học Phật chúng ta. Quý vị xem, chỉ có một mình, không có đồng học. Có đồng học thì tánh đức của họ có khiếm khuyết. Đồng học và quý vị gần như nhau thì tâm cung kính giảm đi một nửa, có khiếm khuyết, không có đồng học. Tất cả hết thảy người thế gian, chúng ta lấy một ví dụ để nói, người thiện là thị hiện chính diện của Phật Bồ Tát, để tôi hướng họ học tập. Người ác là thị hiện phản diện của Phật Bồ Tát, để tôi hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng ta cần phản tỉnh, sửa sai làm mới. Cho nên, người thiện, người ác, thuận cảnh hay nghịch cảnh, không gì không phải chư Phật Bồ Tát từ bi thị hiện đến thành tựu bản thân tôi. Nếu như chúng ta dùng thái độ này để tu học, vậy quý vị giống với thiện tài đồng tử, trong đời này quý vị thành tựu vô thượng Bồ Đề. Nếu tu học không phải thái độ như thế, vậy thì khó rồi. Muốn thành tựu thật sự không dễ dàng. Đây là hướng dẫn của Thế Tôn trên Kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta. Câu thứ ba trên Kinh Văn: nhất thiết giai ư Phật thân hiện, một chút cũng không sai, chính là ý nghĩa chúng ta vừa nói. Nếu như chúng ta có thể nhận thức sâu sắc,
à,
Nhất thiết là bao gồm tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, bao gồm hư không pháp giới, bao gồm tất cả chúng sanh, chính là ở trong hai chữ nhất thiết, đều là hiện thân Phật. Chỗ này dùng Phật, phía trước dùng Như Lai. Phật là nói trên tướng, Như Lai là nói trên tánh. Để chúng ta đi nhận thức sâu sắc chỗ này, tánh tướng như một, tánh tướng không hai. Thể tánh tất nhiên hiện tướng, hiện tướng nhất định không thể tách rời thể tánh. Không tách rời thể tánh chính là Như Lai thị hiện, chính là chư Phật thị hiện. Chúng ta từ chỗ này đi thể hội, từ chỗ này đi nhận thức, để sửa đổi một số cách nghĩ, cách nhìn sai lầm của chúng ta. Tri kiến đúng rồi thì ngôn hạnh của chúng ta đúng. Chúng ta đối người, cho dù đối với người gì, thậm chí đối với một số người quỷ bán chúng ta, người lăng nhục chúng ta, người hãm hại chúng ta, đều sẽ sanh khởi tâm cung kính chân thành. Quý vị tuyệt đối sẽ không trách họ. Tại sao họ làm những việc ác này ư? Nhất thời mê hoặc. Điều này không phải xuất phát từ bổn tâm của họ, là xuất phát từ mê hoặc. Thì quý vị có thể tha thứ cho họ. Cách nghĩ, cách làm này vẫn còn rất kém. Nếu như nói sâu vào bên trong, thật sự là tầng đó, những người ác, những nghịch cảnh này là giúp chúng ta tiêu nghiệp chướng. Không có những thiện tri thức này, nghiệp chướng tạp khí của chúng ta từ vô lượng kiếp làm sao có thể tiêu trừ được hết. Làm sao có thể khai ngộ? Bởi vì những cảnh giới hiện tiền này, chúng ta minh bạch giác ngộ rồi. Để thử xem nghiệp chướng tôi rốt cuộc sâu cạn bao nhiêu. Thuận cảnh, tôi có tâm tham ái hay không? Nghịch cảnh, tôi có tâm sân nhuế hay không? Trong thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện, người ác đều tu tánh đức của bản thân. Tánh đức là thanh tịnh, tánh đức là bình đẳng, tánh đức không có thiện ác, không có thuận nghịch. Vẫn còn suy nghĩ thiện ác thuận nghịch, đây là phiền não khởi hiện hành. Nếu như trong thuận cảnh không sanh tâm hoan hỷ, tâm bình tĩnh, bình đẳng thanh tịnh, trong cảnh ác không sanh tâm sân nhuế, chứng minh quý vị đã thành Phật rồi. Quý vị đã thành tựu chân thành thanh tịnh bình đẳng giác. Tất cả người, tất cả sự, tất cả vật này giống như thầy giáo dạy học mỗi ngày kiểm tra. Quý vị có đang tiến bộ hay không? Tiếp xúc với người thiện, tiếp xúc thuận cảnh, tâm tham luyến càng ngày càng mỏng, có tiến bộ rồi. Tiếp xúc với người ác, nghịch cảnh, tâm sân nhuế của chúng ta càng ngày càng mỏng, đây là tiến bộ. Ngày ngày kiểm tra, ngày ngày giúp chúng ta tiến bộ, Cho nên, người thiện, người ác, thuận cảnh, nghịch cảnh đều là đại thiện tri thức của chúng ta. Chúng ta cảm ơn báo đức không kịp, làm gì có chỗ cho tâm quán hận. Chúng ta phải báo ân thế nào? Cảm ơn thế nào? Bản thân trong cảnh giới này tu thanh tịnh, bình đẳng giác. Điều này là báo ân thật sự. Đây là tái đức chân chính. Phải hiểu được đạo lý này, phải hiểu rõ chân tướng sự thật này, mới biết được chúng ta học Phật phải tu pháp thế nào. Trong đời này cần học Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là gương mẫu tốt nhất cho chúng ta. Lấy hiện tiền chúng ta để luận, Phật Thích Ca Mâu Ni là gương mẫu tốt nhất. Cả đời Thế Tôn tùy duyên mà không phan duyên. Chúng ta cần học tập tùy duyên không phan duyên, mới có thể đạt được thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm mảy may bám víu thì tâm của quý vị không thanh tịnh. Không thanh tịnh tức là không bình đẳng. Không bình đẳng nhất định là mê mà không giác. Quý vị xem tùy duyên quan trọng biết bao. Tuy nhiên có một số việc tốt cần làm. Hoằng dương Phật Pháp là việc tốt cần làm, cũng đều tùy duyên. Duyên chưa chín mùi, tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Miễn cưỡng chính là quá duyên khắp nơi, quyên góp khắp nơi để làm. Miễn cưỡng có thể thành tựu không? Không thể thành tựu. Quý vị quan sát tỉ mỉ. Phàm là miễn cưỡng làm như thế, đến cuối cùng đều tạo nghiệp tội. Tất cả thuận theo tự nhiên thì thành tựu. Chúng ta cho người áp lực thì bản thân tạo nghiệp tội. Tại sao quý vị để người thọ khổ? Tại sao quý vị để người ta có gánh nặng? Nhất định không thể được. Duyên chín mùi rồi, mọi người có phước. Duyên chưa chín mùi thì phước báo mọi người chưa hiện tiền. Hà tất phải miễn cưỡng? Cho nên tâm địa người cho người nhận đều thanh tịnh. Thật sự người người được bình an, người người được tự tại. Trên dưới một lòng hòa thuận, gương mặt mỗi người đầy nụ cười. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta giảng đến chỗ này thôi.